Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2025. Thứ Năm trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ thánh Boniface, giám mục từ Đàn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Chương 17 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha, là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó đã không ngừng nghĩ về hội thánh, nghĩ về những người mà Cha đã ban cho người. Và lời cầu nguyện cuối cùng của người trước khi chịu chết không phải là xin cho hội thánh được thành công, không phải xin cho các tông đồ được nổi bật, mà là xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Sự hiệp nhất theo Chúa Giêsu không phải là sản phẩm của con người, mà là ơn của Chúa. Không phải do tài năng hòa giải, không chỉ do sự kiên nhẫn hay cố gắng hòa đồng từ phía cá nhân nào đó, mà trước hết và trên hết, đó là ân ban đến từ việc con người hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thường hiểu hiệp nhất như một kết quả của thỏa hiệp, của nhường nhịn. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Nếu chỉ dừng ở mức độ con người, chúng ta sẽ sớm chạm đến giới hạn. Sự mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng, sự tổn thương khi không được thấu hiểu, và sự thất vọng khi đã cố gắng mà không thấy thay đổi. Giáo lý Hội Thánh từ số 775 đến 776 diễn tả rằng, sự hiệp thông là hoa trái và là biểu hiện của tình yêu Ba Ngôi. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu xin không xuất phát từ nỗ lực của chúng ta, mà là phát sinh từ chính đời sống nội tại của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị nhưng hoàn toàn nên một trong tình yêu. Khi chúng ta sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, lúc đó chúng ta mới có khả năng hiệp nhất với nhau cách bền vững và chân thực. Quả vậy, chúng ta dễ dàng thấy mình có thể yêu thương người khác, có thể sống hòa thuận khi tất cả đều ổn. Nhưng khi khác biệt xảy ra, khi va chạm về tính cách, khi không được cảm thông, khi bị hiểu lầm, chúng ta sẽ nhận ra giới hạn của mình rất rõ. Một người có thể nhẫn nhịn hôm nay, nhưng không ai có thể nhẫn nhịn mãi bằng sức của mình. Một người có thể bao dung, nhưng không có bao dung nào là vô hạn nếu không nhờ ơn Chúa. Trong gia đình, trong cộng đoàn, thậm chí trong hội thánh, sự hiệp nhất thật sự không thể duy trì chỉ bằng sự thiện chí cá nhân. vì mỗi người có một ngưỡng chịu đựng, một vết thương riêng, một sự nhạy cảm riêng. Và chính khi chạm đến giới hạn đó, hiệp nhất bằng sức người sẽ sụp đổ. Vì thế, Chúa Giêsu không xin Cha cho họ biết sống nhẫn nhục nhau, nhưng xin cho họ nên một như chúng ta là một. Nghĩa là khi chúng ta cùng gắn kết trong Đức Kitô qua cầu nguyện, qua thánh thể, qua lời Chúa, thì sự khác biệt không còn là nguyên nhân chia rẽ, mà trở thành một cơ hội để yêu nhau hơn, thấu hiểu nhau trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong đời sống hôn nhân, nếu vợ chồng chỉ cố giữ hòa khí vì trách nhiệm hay vì con cái, thì sẽ đến lúc kiệt sức. Nhưng nếu cả hai cùng cầu nguyện, cùng đến với bí tích, cùng nhờ ơn Chúa để tha thứ cho nhau, thì hôn nhân sẽ vượt qua được những khủng hoảng. Hay trong đời sống cộng đoàn, nếu sự hiệp nhất chỉ là do người điều hành giỏi, hay do ai đó dễ thương, thì cũng chỉ chóng qua mà thôi. Nhưng nếu mọi thành viên cùng nhìn về Chúa, cùng sống lời Chúa, cùng khiêm tốn trước Chúa, thì sự hiệp nhất đó bền vững hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hiệp nhất không phải là cố gắng để sống yên ổn, mà là hoa trái của một tình yêu đến từ Thiên Chúa, chảy tràn trong mỗi người chúng ta. Chỉ khi mỗi người biết ở lại trong tình yêu của Chúa, thì sự hiệp nhất mới bền lâu, và thế gian mới nhận biết rằng Đức Kitô là thật, là hiện hữu giữa thế gian hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con không cố gắng hiệp nhất bằng sức mình, nhưng biết cậy nhờ vào tình yêu Ba Ngôi là nguồn mặt của mọi hiệp thông. Để nhờ Chúa, chúng con không chỉ sống gần nhau mà còn thực sự nên một trong Chúa. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi khóa hội thảo về gia đình. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, cuộc hội thảo quốc tế về gia đình do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày tiến hành tại tòa nhà San Callisto thuộc lãnh thổ Vatican về đề tài loan báo tin mừng với các gia đình ngày nay và ngày mai, những thách đố về mặt giáo hội và mục vụ. Phần lớn những người tham dự là các chuyên gia, họ ở lại để dự cuộc trao đổi này. Sau ngày năm thánh dành cho các gia đình, con cái, các ông bà nội ngoại và người cao niên tiến hành hồi cuối tuần qua. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc đến tình trạng bao nhiêu gia đình bị thương tổn ngày nay và các tín hữu có thể giúp đỡ họ nhờ ánh sáng tin mừng. Đề tài cuộc hội thảo nói lên mối quan tâm hiện mẫu của giáo hội đối với các gia đình Kitô trên thế giới. Họ là những chi thể sinh động của nhiệm thể Chúa Kitô và là hạt nhân đầu tiên của giáo hội được Chúa giao phó sự thông truyền đức tin và tin mừng, đặc biệt là cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trong thời đại chúng ta ngày nay, có sự gia tăng tìm kiếm linh đạo, đặc biệt nơi những người trẻ, họ mong muốn những tương quan chân chính và mong có những bậc thầy trong cuộc sống. Chính vì thế, điều quan trọng là cộng đoàn Kitô biết nhìn xa, trở thành người bảo tồn lòng khao khát đức tin trong tâm hồn mỗi người trước những thách đố của thế giới. Trong nỗ lực đó, điều đặc biệt cấp thiết là đặc biệt chú ý đến những gia đình vì những lý do khác nhau bị xa lạc về tinh thần. Những gia đình không cảm thấy can dự, không quan tâm, hoặc cảm thấy bị loại khỏi hành trình chung, dù họ muốn được dự một cách nào đó với cộng đoàn để tăng trưởng trong hành trình. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc khi đứng trước nhu cầu đó, ngày càng có hiện tượng tư nhân hóa đức tin, nó thường cấm cản các anh chị em nhận biết sự phong phú và những hồng ân của giáo hội, là nơi đầy ân sủng, tình huynh đệ và tình thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhiều thách đố khác các gia đình đang gặp phải, và Ngài khẳng định rằng, điều thúc đẩy giáo hội trong nỗ lực mục vụ và thừa sai chính là ước muốn đi đánh cá nhân loại đang ở trong tình trạng như thế để cứu vớt họ khỏi sự ác và chết chóc nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô. Trong công trình này, Đức Thánh Cha nhắc đến trước tiên là các giám mục, những người kế vị Thánh Phêrô và là những mục tử của đoàn Thiên Chúa, có nhiệm vụ quăng lưới trong biển để đánh cá các gia đình. Tuy nhiên, cả các giáo dân cũng được kêu gọi tham gia sứ mạng này, đứng cạnh các thừa tác viên thánh chức và trở nên những người đánh cá các đôi vợ chồng, người trẻ, các trẻ em, những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, để tất cả có thể gặp gỡ đấng duy nhất có thể cứu độ. Thực vậy, mỗi người chúng ta nhờ biết tích rửa tội trở nên tư tế, vương giả và ngôn sứ cho anh chị em mình và trở nên viên đá sống động để xây dựng ngôi nhà của Thiên Chúa. Trong tình hiệp thông huynh đệ, trong sự hòa hợp của Thánh Linh, trong sự sống chung giữa những khác biệt.
Tin Munich, Đức Quốc. Số tân linh mục tại bang Bavaria ở Đức xuống thấp nhất từ 60 năm này. Tháng 6 hàng năm thường là tháng truyền chức linh mục tại Đức. Năm nay, số tân linh mục tại bang Bavaria ở miền Nam Đức xuống thấp nhất kể từ hơn 60 năm này. Trong số 7 giáo phận tại bang này, ba giáo phận không có một linh mục mới nào, đó là Tổng giáo phận Munich, giáo phận Israel và Passau. Tổng cộng tại bang này trong năm nay chỉ có 6 tân linh mục. Tại giáo phận Quenburg, Đức cha Franz Jung sẽ truyền chức cho một linh mục vào thứ Bảy ngày 7 tháng 6 này. Hai linh mục khác sẽ được thụ phong linh mục vào cuối tuần này tại hai giáo phận Regensburg và Augsburg, và một linh mục mới tại Tổng giáo phận Bamberg. Trong khi đó, 9 nữ thần học gia trẻ tại giáo phận Freiburg ở miền Tây Nam Đức đang mong ước được chịu chức linh mục, và họ coi đây là vấn đề quan trọng quyết định đối với tương lai của giáo hội công giáo tại nước này. Họ đã viết thư cho Đức Giám mục phụ tá Christian Wuhr của giáo phận để xin được trao đổi về vấn đề này. Với xác tín, từng bước một, giáo hội sẽ thay đổi và chấm dứt tình trạng mà họ gọi là bất công vì không truyền chức linh mục cho nữ giới.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại chúng viện Hà Nội bế giảng năm học và trao chứng nhận tốt nghiệp cho khóa 23. Nhân ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội tổ chức ngày bế giảng năm học 2024 đến 2025. Trong ngày đặc biệt hôm nay, Đức Tổng giám mục Giuse đã trao chứng nhận tốt nghiệp cho khóa 23, chứng chỉ triết học cho khóa 28 và chủ sự thánh lễ tạ ơn, kết thúc một năm đào tạo dạt dào hồng ân Chúa. Ngày bế giảng được bắt đầu với giờ gặp gỡ đầy thân tình của cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng với quý phụ huynh các thầy mãn trường khóa 23. Mở đầu giờ chia sẻ, một đại diện cho các phụ huynh bày tỏ tâm tình tri ân ban đào tạo của Đại chủng viện Hà Nội đã dày công rèn giũa các thầy trong suốt 8 năm tu học vừa qua. Trong ít phút chia sẻ ngắn, cha giám đốc An Tôn đã chúc mừng các gia đình có các thầy hôm nay được mãn trường. Ngài cũng nhân dịp này nhắc nhớ về sự cao quý của ơn gọi theo Chúa trong nhịp sống hiện đại và giới thiệu chi tiết về tiến trình đào tạo toàn diện của các thầy ngang qua 4 chiều kích: nhân bản, tri thức, thiêng liêng, mục vụ. Vào lúc 9 giờ, gia đình Đại chủng viện hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Sau đó ngài có bài nói chuyện ngắn với chủng sinh, với các gia đình hiện diện và các cha nghĩa phụ được mời đến tham dự lễ bế giảng. Trong hơn 30 phút gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc nhớ cho cộng đoàn về động lực ơn gọi như chính ý lực sống của Đại chủng viện trong năm đào tạo qua. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Theo đó, hành trình trở nên người môn đệ Đức Kitô là một hành trình liên lỉ. Dù hôm nay các thầy mãn trường, thì các thầy vẫn phải tự đào luyện mình trong môi trường giáo xứ được sai đến phục vụ. Sau vài nói chuyện, Đức Tổng giám mục Giuse lần lượt trao chứng nhận tốt nghiệp cho 38 thầy của khóa 23 mãn trường, chứng chỉ triết học cho 33 thầy của khóa 28, kết thúc 2 năm đào tạo triết học. Đỉnh cao ngày đế giảng là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức cha Lorenzo và Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha trong ban đào tạo Đại chủng viện, quý cha nghĩa phụ của các thầy ra trường, hơn 200 thầy chủng sinh Đại chủng viện và đông đảo quý ân thân nhân. Chia sẻ trong thánh lễ, khởi đi từ sứ điệp tin mừng của ngày lễ Đức Maria thăm viếng, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người cùng nhảy mừng trong niềm vui gặp gỡ của Thiên Chúa với nhân loại. Cách riêng với các thầy mãn trường, ngài nhắn nhủ các thầy hãy mặc lấy và sống tinh thần lên đường như Đức Maria hôm nay. Những cuộc lên đường có ý nghĩa và sinh hoa trái khi có Chúa đồng hành và mang Chúa đến cho người khác. Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy trưởng tràng đại diện cho các chủng sinh dâng lên Đức Tổng giám mục Giuse, quý đấng vật, ban đào tạo Đại chủng viện, các phụ huynh, quý ân thân nhân và cộng đoàn hiện diện tâm tình tri ân và cảm mến. Sau ngày bế giảng, quý thầy sẽ lên đường trở về các giáo phận và có kỳ nghỉ hè bên gia đình, người thân và giáo xứ quê hương. Bên cạnh đó là các chương trình mục vụ mùa hè kéo dài từ 1 đến 2 tháng trước khi trở lại trường vào tháng 9.
Tin Gaza. Cha sở tại giáo xứ Gaza cho biết viện trợ nhân đạo rất nhỏ giọt ở Gaza. Cha Gabriel Romanelli, cha sở công giáo duy nhất ở Gaza, than phiền rằng 600 ngày sau vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, viện trợ nhân đạo đang ở trong tình trạng nhỏ giọt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 3 tháng 6 vừa qua, cha Romanelli cho biết giữa những kinh hoàng về chiến tranh ở Gaza, tập đoàn Kitô bé nhỏ thuộc giáo xứ công giáo Latin ở địa phương tiếp tục cầu nguyện và khẩn cầu trong hy vọng rằng xung đột và thù nghịch sớm chấm dứt và trả tự do cho các con tin. Các đồ cứu trợ được đưa tới nhỏ giọt và người Palestine bị kiệt quệ đã tấn công một trung tâm phân phát do tổ chức nhân đạo của Mỹ đảm trách. Tổ chức này được Israel cho phép với mục đích chống lại việc Liên Hiệp Quốc phân phát các đồ cứu trợ nhân đạo tại Gaza. Theo ông Eduard BBD, giám đốc phân bộ Trung Đông và Bắc Phi của Tổ chức Di động Quốc tế UNICEF, từ khi chấm dứt cuộc ngừng chiến ngày 18 tháng 3 vừa qua đến nay, đã có 1.309 trẻ em bị giết và 3.738 em bị thương. Trong vòng 72 tiếng đồng hồ hồi cuối tuần qua, những hình ảnh hai vụ tấn công kinh khủng gia tăng thêm những bằng chứng về sự tổn hại không thể tưởng tượng được của cuộc chiến này chống các trẻ em ở Gaza. Các trẻ em này bây giờ là thành phần danh sách dài những kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như những vi phạm trầm trọng chống các trẻ em, sự ngăn cản các đồ cứu trợ, nạn đói, sự liên tục phải di tản và việc tàn phá các nhà thương, hệ thống nước, trường học và các gia tự. Tóm lại, đó là một sự tàn phá chính sự sống tại Gaza.
các trẻ em ở Gaza đang cần được bảo vệ, cần lương thực, cần nước uống, cần thuốc men và cần có một cuộc ngừng bắn.
Tin Tổng giáo phận Huế, thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức Tân Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân. Lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 2 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự thánh lễ khởi đầu sứ vụ chủ chăn của mình tại Tổng giáo phận Huế. Hiện diện và đồng tế trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Marek Galevsky, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, Quý Đức Hồng Y, Quý Đức giám mục, Quý linh mục Tổng giáo phận Huế, Tổng giáo phận Hà Nội, giáo phận Đà Nẵng, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và nhiều nơi khác, với sự hiệp thông tham dự của đông đảo tu sĩ, chúng sinh, thân nhân của Quý Đức Tổng giám mục cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Tổng giáo phận Huế. Mở đầu thánh lễ, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh mời gọi cộng đoàn gia tăng lời tạ ơn Thiên Chúa về những ân phúc mà Người đã ban cho hội thánh và mỗi người. Ngài nhấn mạnh đến sứ vụ Tổng giám mục chính tòa nhiều gian nan và nặng gánh mà Đức Tân Tổng giám mục Giuse đã đón nhận. Qua đó, ước mong mọi thành phần dân Chúa Tổng giáo phận Huế sẽ song hành với vị chủ chăn mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse một lần nữa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn đại gia đình Tổng giáo phận Huế về quãng thời gian hơn 8 năm vừa qua. Ngài cảm nghiệm nơi gia đình Tổng giáo phận của miền cố đô đã thể hiện một chân dung của hội thánh hiệp hành. Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh, hôm nay là ngày vui của Tổng giáo phận Huế, là bản trường ca tạ ơn về sự quan phòng của Thiên Chúa, khi Người luôn cho dân Chúa những vị chủ chăn đúng thời đúng buổi. Ngài mời gọi và khích lệ Đức Tân Tổng giám mục can đảm, mạnh dạn để đến với muôn dân, không quản ngại trắc trở. Với dân Chúa, Ngài ước mong mọi người hãy đón nhận và kề vai sát cánh với Đức Tân Tổng giám mục Giuse như đã từng đón nhận Ngài suốt thời gian qua. Liền sau bài giảng là nghi thức nhận sứ vụ tại Tổng giáo phận Huế của Đức Tân Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân. Mở đầu, cha Barnaba Trần Đình Phục, trưởng ấn và chánh văn phòng tòa Tổng giám mục công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Thánh cha Leo thứ 14. Kế đến là nghi thức trao gậy mục tử. Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse trao gậy mục tử cho Đức Tổng giám mục Marek Jelewski và Ngài trao cho Đức Tân Tổng giám mục Giuse. Tiếp theo, Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse dẫn Đức Tân Tổng giám mục Giuse đến ngồi tại ngay tòa giám mục. Phần cuối của nghi thức, đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận gồm linh mục, tu sĩ, giáo dân tiến lên trước Đức Tân Tổng giám mục Giuse cùng bày tỏ lòng kính trọng và vân phục. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Marek Jelewski băng huấn từ và ngỏ lời với Đức Tân Tổng giám mục Giuse và Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse. Thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Giuse và cảm ơn Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse về những đóng góp của Ngài với Hội đồng Giám mục. Đại diện cho mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Huế đang hân hoan vui mừng, cha Đa Minh Phan Hưng chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Giuse và bày tỏ lòng tri ân với Đức Nguyên Tổng giám mục Giuse. Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh, Đức Hồng Y, các đức giám mục và mọi thành phần khác. Sau cùng là những tâm tình đầu tiên của Đức Tân Tổng giám mục Giuse trong cương vị mới là Tổng giám mục chính tòa của Tổng giáo phận Huế. Trước hết là lời tạ ơn mà Đức Tân Tổng giám mục Giuse dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh. Tiếp đến, Ngài bày tỏ lòng tri ân với quý đấng bậc, với quê hương và với các giáo phận Ngài đã đến thi hành sứ vụ chủ chăn, rồi sau hết là với gia đình Tổng giáo phận Huế. Kết thúc thánh lễ, Đức Tân Tổng giám mục Giuse ban phép lành với ân toàn xá cho cộng đoàn tham dự phụng vụ.
Thank you.
mối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Xin Chúa ban thánh thần, người đến biên đời chúng con đến những người công chính, người ta ân huệ của trời là như cầu nối kết tình yêu chân trời.
Tăng phẩm thần linh ban cho nhân gian ôi tuyệt vời cao quý. Người như ý thơ dệt nên khúc ca, như mẹ hiền yêu dấu con mình, anh lửa hồng tươi ấm đêm đông.
Xin Chúa ban thánh thần, xin Chúa ban thánh thần, người đến biên đời chúng con đến những người công chính, người là ân huệ của trời. Là như cầu nối kết tình yêu đất trời.
Tăng phẩm thần linh như sương long lanh trên nụ hồng nhỏ bé. Người cho lớn lên người tỏa ngát hương, thắp ngọn đèn đức mến trong hồn. Xin đàn nào dùng hết yêu thương.
Một vị linh mục đang ngồi trong nhà thờ. Một người đàn ông đến ngồi bên cạnh và lên tiếng phàn nàn. Thưa cha, con không chấp nhận điều gì mà con không hiểu và không thể chứng minh được. Vấn đề ba ngôi trong một Chúa hay bất cứ điều gì tương tự như thế, không ai có thể giảng giải cho con một cách minh bạch rõ ràng, nên con không tin. Chỉ vào luồng ánh sáng chiếu qua cửa sổ, vị linh mục hỏi, bạn tin có mặt trời không? Người đàn ông trả lời, dĩ nhiên có chứ. Linh mục nói tiếp, ánh sáng bạn thấy qua cửa sổ là từ mặt trời chiếu tới. Sức nóng chúng ta cảm thấy phát xuất từ mặt trời và ánh sáng. Giải nghĩa về Chúa Ba Ngôi cũng có phần tương tự như vậy. Mặt trời là Thiên Chúa Cha, mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng là Thiên Chúa Con. Từ mặt trời và ánh sáng tỏa ra sức nóng. Từ Chúa Cha và Chúa Con phát xuất Chúa Thánh Thần. Vị linh mục ân cần lên tiếng hỏi, bạn có thể giải thích được mặt trời, ánh sáng và sức nóng không? Người đàn ông cúi đầu và im lặng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khẩu hiệu yêu thương hiệp nhất được vang vọng đâu đó mọi nơi, trong lời bài hát hay trong các chủ đề sinh hoạt và ngay cả trong những logo thương hiệu. Theo suy nghĩ đơn thuần, ý nghĩa của hiệp nhất là khi mọi người có cùng một quan điểm, một suy nghĩ, và tất cả đều khoác lên mình một bộ đồng phục giống nhau, hay hiệp nhất có chung ý tưởng, chung sở thích, vân vân. Nhưng thực tế, sự hiệp nhất mà chúng ta muốn nói đến là hiệp nhất trong sự khác biệt, như khác biệt giới tính, màu da, ngôn ngữ, địa lý, vân vân. Và cho dẫu có cùng một màu da, cùng một văn hóa, và cùng một ngôn ngữ, nhưng chúng ta cũng được Chúa dựng nên với những nét độc đáo riêng biệt, và với kế hoạch rất riêng Chúa dành cho cuộc đời mỗi người. Khoa học cũng cho thấy rằng, khả năng giống hệt nhau giữa những con người được sinh ra chỉ còn là 1/70 vạn tỷ so với khoảng 7 tỷ người trên thế giới hiện nay. Khả năng có ai đó giống mình thì rất xa vời.
Cho nên nguyên lý nền tảng của sự hiệp nhất không dựa trên sự tương đồng, nhưng dựa trên yếu tố nền tảng của tin mừng. Chúa Giêsu đã nhắc đến và cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta. Xin cho tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng được ở trong chúng ta, và để thế gian tin rằng cha đã sai con. Mầu nhiệm hiệp nhất ba ngôi là nền tảng và mẫu mực cho sự yêu thương hiệp nhất của chúng ta. Ba ngôi tuy khác biệt hoàn toàn, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, giống câu chuyện minh họa trên phần nào cho chúng ta hình dung nguyên lý hiệp nhất của mầu nhiệm ba ngôi. Mặt trời là Chúa Cha, nơi ấy phát xuất ra ánh sáng, là Chúa Con, và sức nóng của mặt trời và của ánh sáng phát xuất ra Chúa Thánh Thần. Khi nói đến mặt trời, chúng ta liền liên tưởng đến ánh sáng và sức nóng. Ba ngôi đều có sự riêng biệt, nhưng luôn luôn kết hiệp không thể tách rời. Sự hiện diện đồng thời và cùng nhau, nhưng luôn có sự riêng biệt và tôn trọng lẫn nhau. Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người chúng ta cùng hiệp thông trong sự hiệp nhất với Ngài, và chính Chúa Thánh Thần là Đấng biến chúng ta thành một thân thể duy nhất, thân thể Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần còn là suối nguồn đa dạng về các ơn. Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn lo liệu, ơn sức mạnh và ơn đạo đức, làm cho mỗi người chúng ta trở nên phong phú và đa dạng. Nơi sự hiệp nhất của chúng ta là dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn tín hữu. Trong lời nguyện mở đầu của Thánh lễ vọng Chúa Thánh Thần, chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần, để các dân tộc, tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Thánh. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý nền tảng hiệp nhất giữa chúng ta. Chúng ta đang hướng về ngày đại lễ Chúa Thánh Thần sắp tới. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần nhiều hơn, cho sự hiệp nhất giữa các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội, và tình liên đới giữa các quốc gia. Đồng thời mỗi người chúng ta cũng nỗ lực xây dựng tình hiệp nhất, như Đức Thánh Cha Francisco từng chia sẻ. Sự yêu thương hiệp nhất không phải chỉ là tránh những gì gây chia rẽ, mà còn phải tích cực cùng cầu nguyện với nhau, cùng bàn bạc với nhau, cùng nhau phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, già yếu. Xây dựng yêu thương hiệp nhất là điều khó, nên phải luôn khiêm nhường, biết sợ mình sai, không ngại lắng nghe, sẵn sàng sửa sai. Xây dựng yêu thương hiệp nhất không phải chỉ là vấn đề của kỷ luật, nhưng chính yếu là vấn đề của tu đức nội tâm. Ước gì mỗi người chúng ta lãnh nhận được nhiều ơn Thánh Chúa trong những ngày đại lễ sắp tới, để chúng ta biết sống tình yêu thương hiệp nhất như Chúa muốn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho mỗi chúng con biết chạy đến với Chúa nhiều hơn, để được Chúa hướng dẫn và soi sáng, để mỗi người chúng con biết phải làm gì, nói gì, xây dựng tình yêu thương hiệp nhất giữa gia đình và cộng đoàn chúng con. Amen.
Xin Chúa ban thành thần, xin Chúa ban thành thần. Người đến biên đời chúng con, đến những người công chính. Người là ân huệ của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu đất trời.
Tăng phẩm thần linh ban cho nhân gian, ôi tăng phẩm vô giá. Từ trong trái tim thầm nói với ta, tiếng kinh giảng tha thiết vô vàn, tiếng gọi nhìn lên Đức Kitô.
Xin Chúa ban thành thần, xin Chúa ban thành thần. Người đến bên đời chúng con, đến những người công chính.
người là người của trời, là nhịp cầu nối kết tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.